Hồi bảy, dạo sông Tam Thanh, nghe Hà Thượng Công thuyết pháp. Phật sống Tây Cộng giáng ngày 23 tháng 6 năm Kỷ Mùi 1979. Thơ: Tam Thanh tứ chính, pháp thông linh, ngũ khí triều, nguyên chuyển đạo kinh, thủy quả tương giao, hồi thanh giới, tu tâm sửa tánh, thượng thiên được. Dịch: Tam Thanh tứ chính, pháp lào thông, ngũ khí triều nguyên đạo tỏ tường, nước lửa giao hòa, về cõi thánh, tu tâm sửa tinh tới thiên đường. Nãy giờ chúng ta học bài lửa, rồi tới cái nước. Nước lửa rõ ràng nãy giờ là pháp thủy, nước lửa tương giao, thấy không? Hòa về cõi thánh, tâm các bạn bây giờ nhẹ nhàng, không có cái gì hết. Thấy không? Thế Phật, Tam Thanh là Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh, cũng còn gọi là Thiên Thanh, Địa Thanh cùng Nhân Thanh. Đạo Đức Kinh nói, trời gồm thâu về một ắc tâm, đất gồm thâu về một ắc yên, người gồm thâu về một ắc thánh. Đó, thanh tâm. Thiên đắc nhất tắc thanh, địa đắc nhất tắc minh, nhân đắc nhất tắc thanh. Thế mới biết Tam Thanh là sự sinh hóa của đại đạo nhất lý, tức là lễ một của đạo lớn vậy. Bữa nay ta lại dẫn tròn ngoan, dương sinh dạo cõi trời để nghe giáo chủ Tam Thanh thuyết pháp. Tam Thanh là thánh cổ hỗn nguyên, đạo pháp lớn vô cùng. Cho nên người phàm học pháp ở thế gian muốn giao tiếp cùng quỷ thần, ắt phải cung thỉnh Tam Thanh. Tứ chính là chính thân, chính tâm, chính ngôn, chính hành. Người ta phải lo giữ bốn chính này mới mong đắc đạo. Cho nên có thể ví tứ chính là chiếc thang mây để leo lên cõi trời. Kẻ học pháp ở chốn thế gian thấy có mang phù hiệu chữ cương. Sao bắt đầu? Ý là giữ vẹn được bốn chính. Kinh chân chính không thiên lệch thì thân chân chính mới dán rồi sau mới kể tới phù hiệu. Sự hiển hách của sứ mệnh linh thiêng chẳng thể đo lường được. Nhưng tiếc rằng điểm này người đời phần đông không rõ sự diệu dụng của pháp, thầy chẳng thể nói nhiều được. Con hãy nán đợi để xin Linh Bảo Thiên Tôn chỉ dạy tận tường cho. Dương sinh mau lên đài sen chuẩn bị dạo cõi trời viết sách. Dương sinh, xin tuân lệnh kính mời ân sư lên đường. Thế Phật ngồi yên trên đài sen, hoa tâm bừng nở, chốn hồng trần khổ hải vì quá ham mê vui sướng nên sinh tai họa, ảo mộng phồn hoa biết ngày nào mới tỉnh. Đạo quý bồng lai thiết lập đài cơ bút, tiên Phật cùng giáng lý đạo siêu diệu chỉ dạy rành rẽ để cảnh tỉnh mê lầm, giáo hóa ngu muội, cứu độ thế nhân, quả là tốt lành lắm thay. Dương sinh, thưa mấy câu ân sư vừa chỉ giáo ý nghĩa thật thâm sâu. Thế Phật, văn nông ý sâu, nước cạn đã dễ bắt cá, lại không tốn sức, cớ sao không vui vẻ làm theo. Dương sinh, thưa nước cạn chỉ bắt được cá nhỏ nên con sợ phí sức. Thế Phật, ha ha, chỉ có chiếc cần câu nhỏ lại muốn câu cá lớn, e rằng không những chẳng bắt được cá mà còn bị cá lôi xuống biển. Và vì nước càng sâu, cá càng lặn xa nên việc làm không những vô ích mà còn nguy hại. Thấy rõ cái tâm con người, một chập là trơn, chập là phàm. Nếu mà theo phàm là bị. Dương sinh, thưa lời thầy dạy, quả là ý đi. À, phía trước đột nhiên thấy xuất hiện một con sông lớn nước trong suốt và không rõ tại sao trông giống như ba dòng nhập một. Thế Phật, vì đây là sông Tam Thanh, ở ngoài 33 tầng trời cho nên còn gọi là Thiên Hà tức sông trời. Khúc này là đầu sông nên nước trong suốt sáng ngời. Bữa trước vì chúng ta bay lướt qua, do đó con không thấy rõ cảnh sắc bữa nay đứng ở đây con mới được nhìn tận mắt. Dương sinh bị sông này ngăn đường, làm cách nào vượt qua? Thế Phật, hoa sen mọc chống bùn nhớ không nhiễm, bữa nay đem thả tòa sen này trên sông Tam Thanh, sợ rằng nó không vượt qua nổi. Bởi lẽ hoa sen ưa thích nước ô uế, nên chỉ ngại không thích ứng nổi nước trong sạch của sông này. Dương sinh, thưa con không được rõ nguyên nhân tại sao. Thế Phật, vì thiếu chất dinh dưỡng, bởi lẽ hoa sen chuyên hút thở vật ô uế để nuôi lớn cơ thể tinh khiết. Bữa nay sông Tam Thanh nước trong vắt tới đấy, thiếu tạp chất nên không thích hợp với hoa sen. Dương sinh, lý lẽ này con không hiểu nổi, hoa sen là vật trong trắng tinh khiết, cớ sao lại chẳng thể thích hợp với nước sông trong sạch này. Thế Phật, con phải hiểu là hoa sen tượng trưng cho tiên Phật có thành được tiên Phật hay không, còn tùy thuộc ở sự cứu độ chúng sinh dưới gầm trời. Bởi lẽ chúng sinh đều trầm luân trong cảnh tử sắc của cải danh lợi ân ái ô uế trần gian, tới hồi đổ nát tan quang tiên Phật ắt phải thả thuyền từ cứu độ. Cho nên hoa sen sinh ở bùn nhơ, khác nào tiên Phật sống giữa chúng sinh. Vả lại, nếu như không có chúng sinh, làm sao có tiên Phật nổi? Còn nếu như khi không có chúng sinh, ắt cũng phải kêu tiên Phật là chúng sinh vậy. Cho nên hoa sen ở giữa chốn gió bụi nhơ bẩn, nhưng vẫn bảo vệ được phẩm tính thanh bạch của mình. Nếu không vậy thì hoa sen đã bị thối nát vì nước đục bùn nhơ mất rồi, chẳng còn mặt nổi cuốn lá xanh tươi và nụ hoa thanh bạch. Giả sử phàm tính của chúng sinh đều giống như nước trong sạch của sông Tam Thanh này, ác là hoa sen cũng sẽ héo tàn rơi rụng. Sở dĩ người đời chỉ muốn tính tình trong sạch phẩm giá thanh khiết, bước một bước tới được sông Tam Thanh, cùng đi lại trên mặt nước dễ dàng như đi trên đất. Tự mình hóa thân thành đóa sen là bởi kẻ hợp được Tam Thanh là một, ắt là thánh vậy. Dương sinh, những điều ân sư vừa chỉ dạy thật là chí lý. Thế Phật, trời gồm thâu, làm một được thì sinh nước. Nước đó chính là nước sông Tam Thanh rớt xuống núi Côn Lôn, chảy tàn thế gian biến thành nước đục, là nước sông Hoàng Hà. Cho nên có câu, ngày nào nước sông Hoàng Hà trong lắng thì có thánh nhân ra đời. Hoàng Hà trừng thanh chi nhập, thánh nhân xuất yên. Ý nói, nước sông Tam Thanh nếu như chảy thẳng xuống trần gian, ắt là thần thánh trên trời theo nước đầu thai giáng phạt. Dương sinh, phía trước đột nhiên xuất hiện một vị lão ông đang đi trên mặt nước, tôi không rõ người đó là ai. Thế Phật, đó là Hà Thượng Công, ông đi trên sông, Dương sinh mau tiến tới lạy chào ra mắt. Dương sinh lạy mừng ra mắt Hà Thượng Công. Hà Thượng Công miễn lễ, à người phàm tới sông trời, đã lén đến đây phải không? Dương sinh, thưa không, đệ tử vốn theo ân sư phụng chỉ dạo cõi trời viết sách. Bữa nay tới chỗ này vừa được nghe ân sư thuyết pháp, như vậy đệ tử đã đến một cách công khai, đâu phải lén lút. Hà Thượng Công, đệ tử không có ý lẻn tới, tôi cũng không ngại đệ tử đến lén. Xong, nếu bàn chân đệ tử không sạch mà bước lên mặt sông Tam Thanh, ắt bị nhận chìm ngay. Thì thử hỏi, khi đó sẽ ra sao? Giờ tôi có ý muốn cứu độ đệ tử nghĩ sao? Dương sinh, xin đa bạ, đệ tử cầu mong mãi mà không được, giờ tự nhiên Thượng Công giúp bè cứu độ, quả là đệ tử có phước lớn. Hạ Thượng Công, tốt lắm, nhớ xưa han vặn đệ tính ngài đã khiêm cung cần kiệm nhân ái, hiếu đệ, lại còn dốc tâm tu huyền mặt. Đêm ngày chăm chỉ, đọc đạo đức kinh, nhưng khổ nổi ý nghĩa thâm sâu của kinh vẫn không giải nổi. Tôi bèn hạ giáng, kết bè lâu trên sông, xưng là Hà Thượng Công để truyền đạo lớn cứu văn đế. Văn đế lãnh hội xong liền sai sứ giả đến mời tôi tới giải nghĩa những chỗ khó hiểu trong đạo đức kinh. Tôi trả lời đạo kính trọng, đức tôn quý, thường nhân không thể hỏi. Sứ giả trở về tâu lại với văn đế, văn đế liền thân hành tới lễ quỳ hỏi đạo. Tôi ngồi nhắm mắt lặng thinh, giả bộ không nhìn thấy. Văn đế lầm buồn rầu, nhủ thầm, kẻ đó tuy có đạo, song chỉ vào hàng bề tôi của ta, chứ sao lại cao ngạo tới mức này. Đọc được ý nghĩ đó của văn đế, tôi bèn đứng phát dậy, bỏ ra ngoài liệu tranh, bay vút lên không, cao cách mặt đất cả trăm trượng, nói dội xuống, ta nay trên không thuộc trời, dưới không thuộc đất, ha còn là thần dân sao? Tiếng nói như chuông vang, chuyển động cả đất trời. Văn đế nghe xong, trong lòng liền hối hận, tự giác ngộ, cúi rạp đầu xuống đất tạ tội. Tất lòng chân thành cầu đạo của văn đế làm tôi cảm động, khiến tôi lại giáng phàm cứu độ văn đế. Bởi vậy tôi khuyên người đời, nếu như có chí cầu đạo thì phải lo sao cho tâm mình trống rỗng, còn không sẽ khó gặp được bậc chân nhân. Bữa nay Dương Thiện Sinh tới chỗ này, tôi hết lòng hóa độ cho, khỏi cần thắc mắc là bàn chân còn dính bụi hay không. Dương Sinh thẹn nổi chân đệ tử còn dính bụi quá nhiều. Hà Thượng Công tự hậu muốn tới đây phải rửa chân trước tại sông Hoàng Hà, không được rửa ở khoảng sông Tam Thanh này. Dương Sinh sợ rằng nước sông Hoàng Hà rửa không sạch. Hà Thượng Công không tới sông Hoàng Hà tâm không chết, tới được sông Hoàng Hà tâm chết lại hồi sinh. Bắt đáo Hoàng Hà tâm bất tử, nhất đáo Hoàng Hà tử hữu sinh. Thế Phật, này trò ngoan Dương Sinh, thầy sẽ chỉ dạy cho con phép tẩy rửa đôi bàn chân như nhóm ấy sạch sẽ nhẹ nhàng, như vậy hẳn là con được yên lòng. Hà Thượng Công, sự nhớp nhơ để không lợi, làm cho sạch đi được thì hay lắm, nhưng phải bằng cách sạch được chất dơ mà vẫn bảo tồn được vẻ sáng, còn không sợ rằng rửa không sạch mà còn bị tổn hại thêm, phải cẩn trọng điểm đó. Dương Sinh, à, chất dơ đó con đã rửa sạch được rồi. Thế Phật, đó, Hà Thượng Công thấy nước sông trời này diệu dụng chưa? Hà Thượng Công, đúng vậy, nước sông Tam Thanh cực kỳ diệu dụng, chỉ tiếc rằng người đời không biết tới. Thuở ban sơ Tam Thanh do một khí biến hóa ra, cho nên nước sông này là thứ nước nguyên linh tinh chất mới ra đời. Nước đó cũng như tinh huyết, vì người ta thuở mới đầu thai, ai ai cũng do tinh khí của cha và máu huyết của mẹ hòa hợp nuôi lớn. Cha tức là Mộc Công, mẹ là Kim Mẫu. Dục quả lửa dục là quả tinh, tinh huyết là thủy tinh, hoàng lão là bà, tương giao biến hóa thành bào thai rồi sinh ra người. Do đó nước sông trời rớt xuống phàm trần, chảy tràn núi Côn Lôn, tuôn ngập sông Hoàng Hà, thấm nhuần khắp tứ đại bộ châu. Cho nên đất có thể sinh ra nước là do công của hoàng lão và tạo hóa vậy. Tinh nước lúc mới thành hình giống con nòng nọc, tính thuộc dương giao cảm cùng tính âm trong nước hóa thành loài ếch nhái. Cho nên sự tiến hóa của nhân loại cũng cùng một cái lý là người do khí âm dương giao cảm mà sinh ra. Đạo trời làm nên người nam, đạo đất làm thành người nữ. Con ngài hóa thành con bướm, nòng nọc hóa thành ếch nhái, hạt giống thành rau thành cây. Sự hóa sinh của vạn vật không ngoài ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, do đó ngũ lão đã có công sinh ra loài người cùng vạn vật vậy. Nếu như còn có điểm hoài nghi thì có thể dùng phương tiện khoa học tìm hiểu thêm, hẳn là sẽ rõ lời nói của tôi chẳng sai lệch vậy. Sở dĩ người đời tu đạo trước tiên phải lo thoát khỏi sự chi phối của ngũ hành, giống như lìa bỏ mầm móng chủng tử, ắt là vạn vật không sinh không diệt, khi đó mới có thể trở về nguồn cội hư vô. Ngược lại, nếu không thoát khỏi mầm móng này sẽ thành chủng tử luân hồi sinh sinh diệt diệt, như hạt mọc thành cây, cây lại kết hạt, hạt lại sinh cây, một qua hai, hai qua ba, ba qua bốn, bốn qua năm, một góc chia thành muôn ngàn cái khác biệt. Ý niệm dục cầu của người nảy mầm tức thì thành chủng tử luân hồi. Cho nên nói lầm dục cầu nổi lên ắt sinh tử, nói tiếp, ý niệm sinh, ắt luân hồi sinh. Chủng tử có thể trồng ở Trung Hoa, ở Hoa Kỳ, ở Ấn Độ, ở Phi Châu, cùng muôn ngàn nước khác, song chỉ vì ngũ hành, khí hậu, thủy thổ, cùng hình thái, sinh trưởng khác biệt, cho nên ngày nay mới không giống nhau về màu da và chủng tộc. Bởi vậy, kẻ tu đạo nên bỏ qua sự khác biệt bề ngoài mà tìm về nguồn gốc. Thế giới vạn vật vốn là một hạt giống của Thượng Đế ban đầu gieo xuống hóa thành. Cho nên tu đạo là gom năm phương về tam thanh, thâu tam thanh về một khí, vượt sông tam thanh trở về nguồn cội ban sơ mà đạt thành đạo quả thượng thừa vô cực, siêu thoát khỏi tam giới, cởi bỏ được sự trói buộc của năm hình, có thể tiêu dao tự tại một cách an nhiên. Công năng sáng tạo vạn vật của Thượng Đế ảo diệu như vậy, người đời há chẳng kính trọng và bái phục sao? Cho nên cách tỷ tỷ năm nay mà Thượng Đế đã lo cho chúng sanh chuyển hóa vô cùng, nhưng mà chúng sanh vẫn ở trong cái luật phản trắc của tình đời mà quên căn bản, mong về nguồn cội mà không chịu rời bỏ cái tâm ác trực, thì không cách nào mà có thể về nguồn cội được. Tế Phật cảm tạ Hà Thượng Công đã chỉ dạy rõ về thiên cơ. Dương sinh, phía trước có một vị đạo trưởng đi tới, dung mạo rất còn trẻ trung, qua sông không dùng thuyền, theo dòng nước đi tới. Không rõ có nên nhờ vị này chỉ dạy cho biết rõ về thiên cơ chăng? Hà Thượng Công, vị đó là đạo trưởng Thanh Vân, Dương sinh có thể hỏi đạo. Dương sinh xin hỏi đạo trưởng, ngài từ phương nào tới? Thanh Vân, tôi từ cung Thượng Thanh tới, là đệ tử của Linh Bảo Thiên Tôn. Bữa nay được rõ Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh dạo cõi trời hỏi đạo, làm tôi rất phấn khởi, cho nên tìm tới sông Tam Thanh để mong họp mặt. Vừa rồi Hà Thượng Công đã trình bày về nguồn gốc của sông Tam Thanh để phổ độ thế nhân, nên đã đặc biệt giảng đi giảng lại cho Dương Thiện Sinh hiểu rõ. Người đời tu đạo lần lần thiếu chí kiên trì thành luật mất nghiêm, mỗi mỗi đều lầm lẫn tới lầm lẫn lui, cuối cùng trở thành vô phương cứu vãn. Thượng Đế chỉ mong cứu vớt nguyên linh, nên lại cho phép tiết lộ tiên cơ để chúng sinh thức tâm tu luyện hầu vượt sông Tam Thanh. Còn như tôi tu đạo này chỉ cần cố gắng kiên trì hành pháp một cách tuần tự theo ba tiêu chuẩn như đây. Thiên Thanh, đầu người là trời, có ẩn dấu quyền quang linh khiếu, tức cửa ra vô màu nhiễm linh thiêng. Bình thường cửa đó đóng kín mít nên cần phải tu luyện để mở bung cửa đó ra, dẹp bỏ tư tưởng tà dâm, từ khử ý niệm tham dục, ắt thần trí sáng ngời, đài linh thiêng song với cõi trời, một sớm dứt bỏ tam thống khí, tức là ba tắc khí ô trược để chân linh phơ phớ bay thẳng tới thiên đường, như thế gọi là thiên thanh, tức trời trong vậy. Cái thứ nhì, địa thanh, bụng của cơ thể người là đất, tỳ vị thuộc thổ, ăn ngũ cốc để nuôi sống, bỏ thịt cá để giữ vệ sinh trong bụng được sạch sẽ thanh tịnh, không chất chứa thịt cá thối tha, ba tắc trượt khí dứt, thanh khí trở về lúc ban đầu, thần linh ắt về lại đất tỉnh, như thế gọi là địa thanh, tức đất trong vậy. Thứ ba, nhân thanh, hạ bộ của cơ thể là người tình dục nam nữ phát động ắt tinh huyết của họ tiết ra, không phải vợ chồng mà bày trò dâm dục gọi là tà dâm. Tà dâm ắt loạn âm dương, trà đạp nhân luân. Tinh huyết là gốc rễ của loài người đem sử dụng một cách hoang phí vô độ, làm điên đảo thác loạn, cùng hủy diệt chủng tử thiên liêng, tức là sát hại sinh linh. Tinh huyết hỗn độn, ắt nước sông vẫn đục, để chỉ kẻ hiếu sắc dâm dục. Có câu, chỉ thích chuyện lá gió cành chim, chẳng thích chuyện tiên. Chính vì thế mà ý niệm về tu đạo tiêu tan, tánh dâm dục nảy nở, thần phách nát nhầu, hồn ma xâm nhập, gốc dâm của cá nhân phát sinh từ dưới đáy sâu biển cả loài người, vốn là chỗ chất chứa tất cả những cặn bã nhơ bẩn bài tiết ra, nên khi sống ngụp lặng ở đó, sau khi chết hẳn là bị đọa trầm dưới đáy biển sâu âm tào địa phủ. Ngược lại, nếu như thanh tẩy được dâm căn hóa thành thiện căn, gạn lọc được khổ hải hóa thành đạo hải, ắt hẳn lầm dục dứt tuyệt. Thiên lý lưu hành, ba tắc khí trược dứt tuyệt, nhân đạo tự nhiên nối tiếp với địa đạo mà về tới được thiên đạo. Tuy nhiên, những kẻ tu hành trên đời ai nấy có chí tu đạo, tiếc rằng không lìa bỏ được tâm sắc dục, tự gia mình mãi trong chốn hang hốc ngoài lạch, cho nên sau khi chết bị sóng dục cuốn đi, nhận chìm dưới đáy sông ái dục, đầy đọa chốn địa ngục để rồi lại đầu thai cõi thế, chịu luân hồi mãi mãi. Nay nhờ bề trên ban ơn cứu độ để chúng sinh tu đạo, nếu như trừ bỏ được sắc dục, vun bồi được thanh khí, hẳn là ba bộ phận nơi cơ thể con người là thượng trung hạ bị bế tắc được khai thông, tức thì vượt qua sông tam thanh, chứng ngộ đạo quả vô cực, về được nơi thanh cảnh tam thanh. Trái lại, công quả mặc dầu nhiều, sau khi chết vẫn phải nhờ linh quang của tiên Phật gia hộ cùng chịu sự nhồi nặng tinh luyện lại, cho tới khi nào tâm tính đạt mức nhuần nhuyễn chân chất mới có thể cất bước lên nổi. Mong ước chúng sinh dưới gầm trời hiểu rõ điểm này. Dương sinh cảm tạ đạo trưởng Thanh Vân đã ban lời vàng ngập, mỗi tiếng mỗi câu dư âm thanh thoát, cần phải lắng nghe để thực hành nghiêm chỉnh. Tế Phật, thời giờ đã trễ, tôi phải dẫn đệ tử trở lại thánh hiền đường, xin cáo biệt nhị vị thượng tiên. Hà thượng công, chứ quá khách sáo, mong gặp lại. Dương sinh, con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.